cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài niềm chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 8 và 9 nói về đề tài sự dâng hiến, và nội dung của hai đoạn này được phân chia như sau. Thứ nhất, gương mẫu sự dâng hiến của cơ đốc nhân trong đoạn 8 từ câu 1 đến câu 6. Thứ hai, cổ động sự dâng hiến của cơ đốc nhân trong đoạn 8 từ câu 7 đến câu 15. Thứ ba, giải bài sự dâng hiến của cơ đốc nhân trong đoạn 8 từ câu 16 cho đến đoạn 9 câu 5. Thứ tư, khích lệ sự dâng hiến của cơ đốc nhân trong đoạn 9 từ câu 16 đến câu 15. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của đoạn 8 từ câu 1 đến câu 6. Và hôm nay, xin mời các bạn cùng tìm hiểu phần còn lại của đoạn 8 nói về sự cổ động dâng hiến. Mời các bạn cùng xem trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 8 câu 7. Vậy thì, như anh em điều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm trỗi hơn về việc nhân đức này. Phaolô có lời khen ngợi người Cô-rinh-tô, họ gia tăng đức tin, họ có khả năng làm chứng, họ có sự hiểu biết và lòng sốt sắng. Họ yêu mến Phaolô và những người sứ đồ khác. Giờ đây Phaolô kêu gọi họ hãy gia thêm trong ân điển này. Phaolô muốn đề cập đến điều gì? Ông muốn nói đến ân điển của sự dâng hiến. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 8, câu 8. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem anh em thực hành của lòng yêu thương anh em là thế nào. Tại đây, Phaolô nói rằng, ngày nay sự dâng hiến không phải là theo luật lệ hay theo nghi thức. Tôi biết rằng có một số nhà giải kinh tốt cũng nói rằng, chúng ta cần dâng hiến phần 10. Dĩ nhiên, phần 10 là nền tảng dâng hiến căn bản trong thời Cựu Ước. Do vậy, nếu các bạn xem xét kỹ, các bạn thấy rằng dân sự của Đức Chúa Trời dâng hiến đến 3 phần 10. 1 phần 10 cho người Lê-vi phục vụ Chúa trong đền thờ Đức Chúa Trời. 1 phần 10 dâng hiến cho công việc trong thành nơi họ đang ở. Và 1 phần 10 dâng cho nhà vua, mà ngày nay chúng ta gọi là tiền đóng thuế. Vì vậy, phần 10 không phải là nền tảng dâng hiến của cơ đốc nhân hôm nay. Phaolô nói rằng, tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em. Phaolô chỉ kêu gọi người Cô-rinh-tô chứ không phải Phaolô truyền ban một lệnh hay là một luật lệ cho họ phải tuân theo. Phaolô nói đến hai lý do tại sao ông kêu gọi họ dâng hiến. Đó là bởi kẻ khác làm gương sốt sắng. Phaolô muốn nói về gương sốt sắng của người Macedon. Lý do kế tiếp Phaolô đề cập là tôi cũng muốn thử xem anh em sự thực hành của lòng yêu thương anh em là thế nào. Đây cũng là sự thật trong ngày hôm nay. Túi tiền của một người thử nghiệm tình yêu thương của họ. Nó là một lĩnh vực nhạy cảm nhất của cơ đốc nhân. Hãy nói một cách cụ thể rằng, tình yêu thương của các bạn được thể hiện qua sự dâng hiến. Lòng yêu mến Chúa của các bạn được thể hiện qua sự dâng hiến. Tình yêu thương của các bạn đối với những người xung quanh cũng thể hiện qua sự giúp đỡ tiền bạc. Cho nên, Phaolô nói rằng, túi tiền của chúng ta thử nghiệm chúng ta trong việc thực hiện tình yêu thương. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 8 câu 9, Phaolô nói tiếp: vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Nếu các bạn đang tìm kiếm một tiêu chuẩn để dâng hiến, tại đây, xin các bạn hãy nhìn xem Chúa Giêsu Christ. Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo. Ngài xuống thế gian ở trong cương vị của người nghèo. Xin các bạn hãy tưởng tượng đến hình ảnh của Chúa Giêsu. Ngài rời thiên đàng xuống thế gian, được sanh ra tại Bethlehem, sống lớn lên tại Nazareth, chịu chết trên thập tự giá ở ngoài thành Jerusalem, được đặt trong phần mộ tối. Chúa Giêsu là đấng giàu, nhưng trở nên nghèo vì các bạn và tôi. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 8 câu 10, Phaolô nói tiếp: ấy là ý tôi ngỏ cho anh em, ý đó ích cho anh em, vì từ năm trước anh em là người thứ nhất, chẳng những ra tay làm việc này, lại vui lòng mà làm nữa. Điều này tỏ bày dấu hiệu rằng người Cô-rinh-tô có lời hứa nguyện và đã khởi sự dâng hiến một năm trước đó. Có vài người nói rằng cơ đốc nhân không nên làm lời hứa nguyện. Tôi thấy là chúng ta đã ký tên hứa nguyện cho nhiều điều khác. Vì thế, chúng ta cũng cần nên có lòng tự nguyện hứa nguyện cho công việc Chúa. Chúng ta hứa trả tiền mướn nhà. Chúng ta hứa trả tiền mua đồ thiếu chịu trả góp. Vì thế, tôi xin các bạn là chúng ta có thể ký tên hứa nguyện vào công việc của Chúa, hứa nguyện dâng hiến. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 8 câu 11: vậy bây giờ, hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào, thì làm cho trọn theo tài năng mình. Phaolô nói rằng, người Cô-rinh-tô nên thực hiện lời hứa nguyện. Họ nên dâng hiến theo như điều đã hứa. Do vậy, xin các bạn nhớ rằng, đây không phải là một lệnh truyền. Chúng ta không bị bắt buộc phải hứa nguyện. Câu này nhắc cho chúng ta rằng, nếu chúng ta hứa nguyện, chúng ta cần thực hiện điều mình đã hứa. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 8 câu 12: vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo điều mình có, chứ chẳng theo điều mình không có. Tại đây có một điều quan trọng cần chú ý. Mỗi người dâng hiến cho Chúa điều mình có. Người ta nên dâng theo ý chí tự nguyện. Không ai dâng hiến những điều mình không có. Thưa các bạn, khi tìm hiểu về Cô-rinh-tô thứ nhất, tôi đã nói về thí dụ của một người trong sự dâng hiến. Và tôi thấy có một nền tảng tốt. Và nay tôi xin lặp lại thí dụ đó. Có một cơ đốc nhân làm chủ một công ty lớn và có mấy chi nhánh. Nhưng ông ta là người hà tiện. Thường khi ông hay hỏi mục sư, tại sao mục sư không giảng về sự dâng hiến 1/10? Mục sư trả lời, vì sao tôi nên giảng về sự dâng hiến 1/10? Ông chủ công ty đáp lại, vì đó là phương cách dâng hiến của Kinh Thánh. Tôi đồng ý như thế, nhưng đó là phương cách của Cựu Ước. Nhưng chúng ta đang sống dưới ân điển trong thời Tân Ước. Tôi không tin rằng dâng hiến 1/10 là cách nên được thực hiện trong ngày hôm nay. Ông ta hỏi tiếp, như vậy chúng ta nên thực hiện bằng cách nào? Tôi trả lời, chúng ta nên dâng hiến tùy theo những gì Đức Chúa Trời ban cho. Người chủ công ty này được Đức Chúa Trời ban cho một cơ hội làm ăn rất khá. Do vậy, có một số người trong hội thánh hiện nay không thể dâng hiến 1/10. nhưng có một số người khác dâng hiến rất tốt và được Đức Chúa Trời ban cho thêm được khá giả hơn. Trong khi đó, một số người khác chỉ dâng một nửa phần mười, một số người khác thì không dâng hiến gì hết. Sau đó, người chủ công ty này không còn đề nghị tôi giảng về sự dâng hiến một phần mười nữa, bởi lý do là ông ta không dâng hiến nhiều như Đức Chúa Trời ban cho. Thưa các bạn, một phần mười là mức định căn bản về sự dâng hiến trong Cựu Ước. Ngày nay, tôi không tin rằng những cơ đốc nhân được Chúa ban cho lợi tức tốt mà lại dâng hiến dưới mức một phần mười. Trong khi Đức Chúa Trời ban chúng ta sống trong sự tự do, no đủ, dư dật, chúng ta nên dâng hiến hơn một phần mười. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 8, câu 13 và 14, Phao-lô khuyên tiếp. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em. Như vậy là bằng nhau. Phao-lô nói rằng, ông không muốn đặt gánh nặng trên bất cứ ai. Có thể các bạn là những người được Đức Chúa Trời ban phước cho có nhà cửa tốt đẹp, có tiện nghi trong nhà đầy đủ, có xe hơi riêng để đi lại. Tôi xin thưa với các bạn nên dâng hiến và chia sẻ những gì mình có cho công việc của Đức Chúa Trời, chia sẻ cho anh em mình thiếu thốn. Xin các bạn đừng giống như người chủ công ty hà tiện mà tôi vừa đề cập. Ông chỉ muốn dâng hiến một phần mười mà thôi. Tôi nghĩ rằng, sau khi mục sư nói chuyện với ông ta, ông sẽ không còn cảm thấy dễ chịu khi chỉ dâng hiến cho Chúa một phần mười, bởi vì Chúa ban cho ông rất nhiều. Chúng ta nên dâng hiến ở mức mà chúng ta hiện có. Chúng ta không nên đặt gánh nặng trên những người không có khả năng dâng hiến. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 8, câu 15. Theo lời chép rằng, kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi. Phao-lô trích dẫn câu kinh thánh này trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 16 câu 18 để cho chúng ta một thí dụ về việc lượm bánh mana trong đồng vắng. Mỗi người nên lượm cho đủ ăn mỗi ngày. Nhưng có một vài người đem ra mấy giỏ và nói rằng hãy lượm cho đầy hết. Những người ấy quá tham và lượm nhiều hơn điều họ cần. Sau khi họ ăn số lương thực họ cần, phần dư lại bị hư trong buổi sáng kế tiếp. Chương trình của Đức Chúa Trời là cho mỗi người đủ ăn mỗi ngày. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp đến ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 9 câu 6 nói rằng: Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ đối xử với chúng ta trong cách mà chúng ta đối xử với Ngài trong sự dâng hiến. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời ghi nhận trong sách của Ngài. Đức Chúa Trời không đặt chúng ta dưới một luật lệ, bởi vì Ngài muốn chúng ta dâng hiến bởi ân điển, bởi tấm lòng muốn chia sẻ. Dâng hiến được kể như là một đặc ân lớn. Chúng ta thấy được sự phước hạnh trong sự dâng hiến của mình. Đó là những gì Phao-lô đang nói trong phân đoạn này. Tôi mong ước rằng các bạn hãy mạnh dạn ở trong sự dâng hiến, vì khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có của cải dư dật, Chúa muốn dùng những điều này để cho chúng ta chia sẻ lại những anh em mình thiếu thốn, hoặc chúng ta sẽ dùng những điều này để dâng hiến cho công việc nhà Chúa đang cần. Và kế tiếp, Phao-lô giải thích về sự dâng hiến của cơ đốc nhân. Mời các bạn cùng xem trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 8 câu 16. Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài đã xuôi lòng Tích cũng ân cần với anh em thể ấy. Phao-lô nói rằng ông cử Tích đến nhận sự dâng hiến từ người Cô-rinh-tô. Đó là ân điển trong lòng của ông. Tích cũng là người có lòng như Phao-lô muốn đem số tiền dâng hiến này đến giúp đỡ cho các thánh đồ nghèo ở Jerusalem. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 8, câu 17 đến 19. Vì người nghe lời tôi khuyên và cũng bởi lòng sốt sắng thì người tự ý đi đến thăm anh em. Chúng tôi có sai một người anh em cùng đi, là người có tiếng khen đồn khắp trong các hội thánh, lại những điều người đã làm vì đạo tin lành. Vả lại, người đã được các hội thánh lựa chọn để làm bạn đi đường cùng với chúng tôi trong việc nhân đức này, là việc chúng tôi làm trọn để tỏ vinh hiển chính mình Chúa ra và để làm chứng về ý tốt của chúng tôi. Các bạn thấy là Tích đã đồng đi với một người khác cũng có ân điển trong lòng của họ. Sự dâng hiến là để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, tất cả những gì chúng ta dâng cho Chúa là để làm vinh hiển danh Chúa. Chúng ta không được dùng sự dâng hiến để làm nổi danh mình. Vì tôi nhận thấy rằng có một số người dâng hiến để khoe khoang chính mình, để bày tỏ sự giàu có của mình, để nói rằng mình hơn những người khác. Những sự dâng hiến như vậy không có phước hạnh nhiều. Vì sự dâng hiến, họ làm vinh hiển danh họ. Nhưng Phao-lô nhắc nhở rằng, khi chúng ta dâng hiến, thì để sự vinh hiển hay là làm cho danh của Chúa được vinh hiển. Và mời các bạn xem tiếp trong Côrintô thứ nhì đoạn 8 câu 20. Chúng tôi nhờ đó tránh khỏi tiếng trách móc về sự dùng tiền góp nhiều như vậy. Phao-lô có ý nói rằng, chúng tôi là những người thành thật trong sự nhận tiền từ quý vị, cũng như thành thật trong sự giao tiền đến người nhận. Phao-lô là người rất là cẩn thận ở trong vấn đề sử dụng tiền bạc. Ông đã nêu rõ mục đích ở trong việc lạc quyên, và đồng thời Phao-lô cử 2-3 người để cùng nhau xem xét trong việc quyên góp và trong việc giao nhận tiền. Để công việc dâng hiến và công việc sử dụng được thực hiện tốt đúng với mục đích. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Côrintô thứ nhì đoạn 8 câu 21. Vì chúng tôi tìm tòi điều lành, chẳng những ở trước mặt Chúa mà cũng ở trước mặt người ta nữa. Cụm từ vì chúng tôi tìm tòi điều lành cũng có một bản dịch khác nói rằng vì chúng tôi tìm tòi sự thành thật. Đây là một vấn đề nhạy bén trong công việc Chúa. Nhiều tổ chức cơ đốc hay nhiều hội thánh cổ động quá nhiều điều cho sự dâng hiến cho một số công việc nào đó. Nhưng có khi họ nói rất ít về số tiền được sử dụng cách nào. Nên có sự trình bày về những bằng cớ về số tiền được sử dụng là để giảng ra lời của Đức Chúa Trời và kết quả của nó. Chúng ta cũng cần có sự tin tưởng vào những tổ chức mà chúng ta dâng hiến. Các tổ chức cơ đốc phải thành thật và điều hành ở mức độ tín nhiệm cao. Chúng ta cần phải tránh tiếng xấu cho những tổ chức tôn giáo. Ngay cả sứ đồ Phao-lô cũng đã nói, vì chúng tôi tìm tòi điều lành, chẳng những ở trước mặt Chúa mà cũng ở trước mặt người ta nữa. Đây là điều chúng ta cần nên làm rõ ràng. Tiền bạc cần sử dụng đúng với mục tiêu quy định. Chúng ta làm điều này một cách chánh trực trước mặt Đức Chúa Trời và đồng thời là một cách tỏ tường trước mặt con người để tạo sự tín nhiệm cho những người đã dâng hiến. Và trong Côrintô thứ nhì đoạn 8 câu 22-23, chúng tôi lại sai một người trong anh em chúng tôi đi với họ, là người có lòng sốt sắng và đòi phen chúng tôi đã thử thách trong nhiều dịp. Lần này vì cớ người có lòng rất tin cậy anh em thì chắc là càng sốt sắng hơn. Ấy vậy, nói về Tích thì là bạn bè tôi và là người cùng làm việc với tôi ở nơi anh em. Còn như hai anh em kia là sứ giả của hội thánh, tức là sự vinh hiển của Đấng Christ. Phao-lô nói rằng họ có thể tin tưởng Tích. Ông ta sẽ lập tờ báo cáo tốt. Họ có thể tin tưởng Phao-lô và ông cũng có sự báo cáo cho họ. Tiền bạc không nên được chuyển giao bởi một người. Cho nên, chúng ta thấy rằng sự sắp đặt của Phao-lô là một điều rất hợp lý. Phao-lô cử Tích đi, và đồng thời, trong hội thánh có cử ra hai đại diện để cùng đi với Tích ở trong việc giao số tiền này đến người nhận. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 8, câu 24. Vậy, anh em ở trước mặt các hội thánh, hãy tỏ chứng cớ của sự yêu thương mình và bày ra cho họ biết chúng tôi có cớ khoe mình nơi họ vì anh em. Phao-lô đang kêu gọi họ thể hiện tình yêu thương của mình. Các bạn thấy rằng sự dâng hiến của các bạn biểu lộ tình yêu thương. Tôi rất lo ngại cho nhiều cơ đốc nhân hiện nay, họ nói yêu thương Chúa Giê-xu rất nhiều, nhưng họ không có lòng hy sinh dâng hiến nhiều cho Ngài. Phaolô đã thúc giục người Côrintô tỏ bày bằng chứng của tình yêu thương họ qua sự dâng hiến. Thưa các bạn, trong Côrintô thứ nhì đoạn 9, tiếp tục với đề tài sự dâng hiến mà Phaolô đã nói từ đoạn 8. Đây là ân điển của sự dâng hiến, và chúng ta được sự dạy dỗ về sự dâng hiến của cơ đốc nhân. Phaolô giải bài tiếp. Mời các bạn cùng xem trong đoạn 9, từ câu 1 đến câu 4. Vả lại, về sự giúp đỡ các thánh đồ, thì không cần viết thêm cho anh em nữa, vì tôi biết anh em sẵn lòng. Và tôi khoe mình về anh em với người Macedon, với người Achai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của anh em đã dục lòng nhiều người khác. Song tôi đã sai các anh em kia đến cùng anh em, hầu cho lời tôi khen anh em khỏi ra vô ích trong điều này, và hầu cho anh em sẵn sàng như lời tôi đã nói. Tôi e rằng nếu người Macedon đến với tôi, thấy anh em không sẵn, thì sự tin cậy đó đổi nên điều hổ thẹn cho chúng tôi chăng? Còn anh em không kể đến. Phaolô nói rằng, ông sẽ rất hổ thẹn nếu như khi đến Côrintô với lòng tin tưởng về họ, nhưng lại thấy rằng họ chẳng dâng hiến gì bao nhiêu. Sự dâng hiến rộng rãi là một thử nghiệm cho mỗi hội thánh. Tôi có đến thăm một vài hội thánh có mức sống thuộc linh thật sự, và tôi thấy rằng sự dâng hiến của họ thể hiện một cách rộng rãi. Tôi cũng đến một vài hội thánh với đời sống thuộc linh nguội lạnh, và tại đó tôi khám phá ra rằng họ chẳng dâng hiến gì bao nhiêu. Họ lạnh nhạt trong sự dâng hiến. Mức độ dâng hiến là một thước đo lường đời sống thuộc linh và lòng yêu mến Chúa. Thưa các bạn, qua phân đoạn Kinh Thánh này nói cho chúng ta biết rằng người Côrintô đã hứa nguyện dâng hiến giúp đỡ hội thánh ở Jerusalem. Tôi xin thưa với các bạn là các lời hứa nguyện của cô đốc nhân là một việc giữa các bạn với Chúa. Khi các bạn có một lời hứa với Chúa, các bạn nên thực hiện điều các bạn đã hứa. Tôi viết về một người đàn ông rất giàu. Có người hỏi ông ta, làm cách nào mà khi ông trở nên giàu có thể dâng hiến nhiều như thế? Ông trả lời, Chúa dùng cái giá của Ngài xúc vào, tôi dùng cái giá của tôi xúc ra. Nhưng cái giá của Đức Chúa Trời lớn hơn. Thưa các bạn không thể nào cho Đức Chúa Trời nhiều quá. Điều mà tôi nhận thấy rằng, Chúa ban cho chúng ta đầy dẫy những phước hạnh, trong đó có phước hạnh vật chất. Sự mà Chúa ban cho chúng ta rất nhiều. Nhưng điều mà chúng ta dâng hiến lại cho Ngài chỉ là một phần nhỏ trong sự ban cho của Chúa. Cho nên, tôi mong ước rằng các bạn mạnh dạn trong sự dâng hiến. Vì khi các bạn dâng hiến nhiều, phước hạnh của Chúa tiếp tục tuôn đổ cho các bạn càng dư dật. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 9, câu 5. Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em kia đi trước chúng tôi đến cùng anh em, và cần phải sắm sẵn của bố thí mà anh em đã hứa, hầu cho của ấy sẵn sàng như một việc bởi lòng thành, chẳng phải bởi ý gắng gượng. Cụm từ sắm sẵn của bố thí có nghĩa là chuẩn bị sẵn sàng phần dâng hiến. Các bạn thấy đó là một bằng chứng của lòng dâng hiến rộng rãi. Điều này cho thấy ân điển của Đức Chúa Trời đang làm việc trong lòng của họ, tức là trong người Côrintô. Thưa các bạn, tôi mong ước rằng các bạn lắng nghe lời Phaolô khuyên người Côrintô như là lời khuyên cho chính các bạn. Cầu xin Chúa ban cho các bạn có tấm lòng dâng hiến rộng rãi, dâng hiến bởi ân điển. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.